Con nay quy y Đức Phật A-di-đà, vô lượng thọ, vô lượng quang Như Lai, nguyện cho hết thảy chúng sanh nghe được danh hiệu của Ngài đều có được tín tâm kiên cố nơi bản nguyện siêu thánh và cõi nước Cực Lạc thanh tịnh trang nghiêm. Con nay quy y pháp môn Tịnh Độ, tín nguyện trì danh cầu sanh Cực Lạc, nguyện cho hết thảy chúng sanh đều được thọ trì tu tập phương tiện thành Phật tối thắng này. Con nay quy y Đức Quan Thế Âm Bồ Tát, Đức Đại Thế Chí Bồ Tát và Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát, nguyện cho hết thảy chúng sanh đều phát Bồ Đề Tâm, sanh về Cực Lạc, nhập Thanh Tịnh chúng, chóng thành Phật Đạo. Đà Kinh Sớ Sao Diễn Nghĩa, tập 111. Chủ giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không. Địa điểm: Đài Loan, Cảnh Mỹ, Hoa Tạng Đồ Thư Quán. Thời gian: tháng 12 năm 1984. Chuyển ngữ: Bửu Quang Tự Đệ Tử Như Hòa. Giảo chánh: Minh Tiến, Huệ Trang, Đức Phong. Xin xem A Di Đà Kinh Sớ Sao Diễn Nghĩa hội bản, trang 225. Tam xuất danh hiệu. Sư chúng sanh, trưởng lão Xá Lợi Phất, Ma Ha Mục Kiền Liên, Ma Ha Ca Diếp, Ma Ha Ca Chiên Viên, Ma Ha Câu Hy La, Ly Bà Đa, Châu Lợi Bàn Đà Già, Nan Đà, A Nan Đà, La Hầu La, Kiều Phạm Ba Đề, Tân Đầu Lô Phả La Đọa, Ca Lưu Đà Di, Ma Ha Kiếp Tân Na, Bà Câu La, A Nậu Lâu Đà. Thứ nhất, danh hiệu của thanh chúng. Đây là nêu ra danh hiệu của 16 vị thượng thủ trong kinh Di Đà, trưởng lão giả. Đức trưởng Lạp Lão, hữu Đức Lạp Cụ Nhất, diệt thông xưng trưởng lão, quán hạ thập lục tôn túc. Trong Phật môn, trưởng lão là cách xưng hô vô cùng tôn kính. Vì ấy ắt phải xuất gia khá lâu. Thông thường theo thói quen tại Trung Quốc, xuất gia 30 năm mới có thể xưng là trưởng lão, đồng thời còn phải là một vị hữu học hữu đức. Lạp giả xuất gia nhất tuệ danh nhất lạp, châu tuệ chi trung duy nhất lạp cổ. Người xuất gia theo thói quen gọi lạp là một năm, châu tuệ là một năm. Trong một năm chỉ có một tháng chạp, nói bao nhiêu lạp trên thực tế là nói bao nhiêu năm. Còn gọi là một hạ, ý nghĩa tương đồng. Hạ là mùa hè, gọi là nhất hạ, vì trong Phật giáo có quy chế an cư mùa hạ. An cư quả thật là một chế độ vô cùng hay. Lúc Đức Phật tại thế sống theo lối khất thực. Mùa hè tại Ấn Độ là mùa mưa. Từ rằm tháng 4 đến rằm tháng 7 là mùa mưa. Mùa mưa đi ra ngoài khất thực khá khó khăn. Trời mưa lắm nước, trên mặt đất rất nhiều trùng. Đi khất thực thường là không chú ý, mỗi ngày sẽ đạp chết mấy con trùng, cũng là vô ý sát sanh. Đồng thời bọn ngoại đạo tại Ấn Độ cũng khất thực trong 3 tháng mùa mưa. Họ cũng không ra ngoài khất thực, cũng có thể nói là họ đều an cư. Nếu đệ tử Phật đi khất thực trong 3 tháng ấy, người thế gian sẽ xăm xì. Bọn họ hình như chẳng giống kẻ tu đạo. Người khác tu đạo đều rất tuân thủ quy củ, chứ bọn họ không giống kẻ tu đạo. Vì thế có rất nhiều định chế về tập quán sinh hoạt trong nhà Phật chịu ảnh hưởng từ những tôn giáo ở cổ Ấn Độ. Nhưng Đức Phật đã ban cho tập tục an cư mùa hạ một ý nghĩa đặc biệt thù thắng. Ý nghĩa đặc biệt là ngoài những đệ tử thường tùy hàng ngày theo Phật, thân cận Phật mỗi ngày ra, Đức Phật còn có rất nhiều đệ tử. Số lượng còn nhiều hơn các vị thường tùy đệ tử. Họ đều chủ trì các đạo tràng, giảng kinh thuyết pháp tại mỗi địa phương. Những vị này có cơ hội thân cận Phật rất ít. Hàng năm chỉ có một lần trong 3 tháng an cư mùa hạ, thảy đều trở về gặp Đức Phật. Tức là mỗi năm họ có 3 tháng ở cùng một chỗ với Đức Phật, tiếp nhận tái giáo dục. Quy chế này vô cùng hay, mới thật sự có thể khiến cho dạy và học đều tiến triển. Do vậy, hàng năm Phật có 3 tháng để giáo dục nâng cao trình độ, gồm các môn đệ trụ trì hoằng pháp các nơi về. Một mặt là tìm các vị ấy về nghe Đức Phật thuyết pháp, mặt khác là những đồng học cùng nhau nghiên cứu thảo luận. Chẳng hạn như vị ấy ở nơi này quá độ chúng sanh, gặp những vấn đề khó khăn, gặp phải những kẻ kỳ quái, đối phó ra sao, có những nỗi khó khăn nào, các đồng học sẽ cùng nhau trao đổi ý kiến, khiến cho trí huệ tăng trưởng kỹ năng ứng xử với tín đồ. Vì thế, đây là một quy chế giáo dục vô cùng tốt đẹp. Trên thế gian này, trong mấy năm gần đây, do khoa học kỹ thuật mỗi tháng mỗi ngày đều mới lạ, cho nên hiện thời mới có giáo dục nâng cao trình độ. Nếu quý vị chẳng được nâng cao trình độ, nói cách khác, quý vị sẽ lạc hậu, sẽ bị đào thải. Chúng tôi ở Mỹ thì có nhiều kỹ sư, nhân viên kỹ thuật trong các công xưởng của Mỹ. Hàng năm thường được gửi đi huấn luyện, thời gian huấn luyện không dài, có khi là 10 ngày hay nửa tháng, nhằm học tập khoa học kỹ thuật mới mẻ, mới có thể đuổi kịp đà tiến bộ trong ngành nghề của chính mình. Giáo viên trong trường học cũng phải được giáo dục nâng cao trình độ giống như vậy. Nếu họ chẳng được giáo dục nâng cao trình độ, cứ áp dụng phương pháp cũ kỹ cũng chẳng theo kịp thời đại. Khoa học kỹ thuật đổi khác mỗi tháng mỗi ngày, thúc đẩy toàn bộ xã hội tiến bộ phồn vinh. Nếu quý vị chẳng thể hấp thu kiến thức mới, chắc chắn sẽ lạc hậu, chắc chắn sẽ bị xã hội đào thải. Từ 3.000 năm trước, Thích Ca Mâu Ni Phật đã đề xướng quy chế tấn tu, kết hạ an cư là giáo dục nâng cao trình độ. Do vậy, nhà Phật thường nói, quý vị được bao nhiêu tuổi hạ? Bao nhiêu tuổi hạ là quý vị đã an cư được mấy lần? Đây là tuổi xuất gia. Quý vị đã xuất gia bao nhiêu năm? Thông xưng giả, thượng dân đức lạp câu tôn. Một đằng là nói vị ấy có học vấn, có đạo đức. Một đằng là nói vị ấy xuất gia khá lâu. Trong Phật môn, xuất gia 10 năm là hạ tọa, 20 năm là trung tọa, 30 năm là thượng tọa, trưởng lão được gọi là thượng tọa. Tôi và Pháp Sư Tường Vân còn thiếu 1 năm để gọi là thượng tọa. Chúng tôi xuất gia 29 năm, phải là 30 năm mới có thể gọi là thượng tọa. Sang năm mới tròn 30 năm. Thử vị độc đức quán chúng, đơn lạp tiên nhân, diệt đắc danh di trưởng lão. Ở đây đều gọi chung là trưởng lão, do có ý nghĩa như sau. Tuy tuổi tác chẳng lớn, xuất gia chưa lâu, nhưng nếu như vị ấy hữu đức hữu học thì cũng tôn xưng là thượng tọa. Chẳng hạn như vị ấy mới xuất gia, tuy chưa lâu, nhưng đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh, hoặc đã chứng quả, chứng đắc quả A-la-hán. Đây là đức tường, chẳng luận định tuổi tác của vị ấy. Có những vị tuy vẫn chưa khai ngộ, cũng chưa chứng quả, nhưng xuất gia rất lâu năm, cũng có thể gọi vị ấy là thượng tọa. Giống như 16 vị tôn giả ở đây, trừ ngài A-nan và La Hầu La ra, những vị khác tuổi tác đều rất cao. Tuy hai vị này trẻ tuổi, A-nan là tiểu đệ của Phật, tức là em họ trẻ nhất. Ngài sanh nhầm ngày Đức Phật thành đạo. Đức Phật thành đạo lúc 30 tuổi. A-nan nhỏ hơn Phật 30 tuổi. La Hầu La là con trai Thích Ca Mâu Ni Phật. Hai vị này tuổi tác tương đối trẻ, nhưng đều chứng quả, đức đáng tôn trọng, nên cũng gọi là trưởng lão. Như Tỳ Bà Sa Luận, pháp tánh thượng tọa, sanh niên thượng tọa chi loại, thị giả, pháp tánh là hữu đức, minh tâm kiến tánh, được gọi là thượng tọa, xưng là trưởng lão. Loại khác là sanh niên, tức là vị tăng có tuổi tác rất cao. Hữu đường dịch cụ thọ, tắc song bị đức lạp. Bản đường dịch là bản dịch của Huyền Trang Đại Sư. Trong bản dịch kinh này, Huyền Trang Đại Sư dịch chữ trưởng lão thành cụ thọ. Hiện thời ít dùng cụ thọ, chứ thời cổ thường sử dụng. Cụ thọ cũng có nghĩa là học trò. Chúng ta thường thấy thầy tặng quà cho trò, trên ấy thường ghi tên mổ mổ hiền cụ thọ. Thuở ấy Đức Phật gọi đệ tử bằng danh từ này, gọi họ là cụ thọ. Trong chữ cụ thọ, ý nghĩa đức và lạp thầy đều có. Ngụy dịch huệ mạng, tắc chuyên tựu đức ngôn. Trong kinh Vô Lượng Thọ, ngụy dịch là bản dịch của ngài Khang Tăng Khải. Trưởng lão được gọi là huệ mạng. Kinh Kim Cang cũng viết huệ mạng tu bồ đề, tuy viết nhị khả thông xưng, dư tất dị đức di trọng. Có sanh niên và pháp tánh, nhưng vẫn coi đức tánh là chánh yếu, coi trọng đức tánh. Kim kinh sở diệt, cái hữu hữu đức nhi vô lạp giả, dị hữu hữu lạp nhi vô đức giả giả. Đây là nói từ 16 vị tôn giả được nêu tên ở đây. 16 vị tôn giả ấy có vị hữu đức vô lạp. Vô lạp là tuổi rất trẻ. Có hai vị, nhưng chẳng có vị nào hữu lạp vô đức. Đều là đức cao vọng trọng. Quán hạ giả, trưởng lão chi xưng, bất độc xá lời Phật, nại chi A Nậu Lâu Đà, giai danh trưởng lão, giai thượng thủ đệ tử giả. Trong kinh này, những gì ý đều mang ý nghĩa biểu thị pháp, tượng trưng pháp môn này thích hợp khắp ba căn, gồm thâu lợi căn, lận độn căn. Vị được nêu tên đầu tiên là tôn giả Xá Lợi Phật. Tôn giả Xá Lợi Phật trí huệ bậc nhất, biểu thị pháp môn này. Nếu chẳng phải là người trí huệ bậc nhất, sẽ chẳng thể tin tưởng, chẳng thể phát nguyện cầu sanh Tây Phương. Nếu một người thật sự thông đạt Phật Pháp, thật sự hiểu rõ sanh tử luân hồi, đáng kinh sợ. Không ai chẳng chọn lựa pháp môn niệm Phật. Vì sao? Niệm Phật quyết định thành Phật. Không chỉ quyết định thành Phật, mà còn quyết định thành Phật trong một đời, không cần đợi đến đời sau. Thật sự phát tâm niệm Phật, tức là quý vị đối với lý luận, phương pháp và cảnh giới của pháp môn này đều có thể hiểu rõ, thông đạt, y giáo phụng hành. Trong các buổi giảng, chúng tôi đã nói nhiều lần, điều ấy cũng chẳng phải là giả. Do tu pháp môn này, đối với tám nỗi khổ chan nhau nung nấu, chúng ta đều có thể diệt trừ. Tuyệt diệu, thật sự lìa khổ được vui. Chẳng cần nói tương lai vãng sanh Tây Phương lìa khổ được vui, mà là lìa khổ được vui ngay trong hiện tại. Do vậy, người thật sự niệm Phật có thể đạt được chẳng già, chẳng bệnh, chẳng chết. Lúc vãng sanh, sáng suốt, tỉnh táo, biết trước lúc mất, chẳng bị bệnh khổ. Khi mất, như nhập thiền định, đó là chẳng có tử khổ. Lúc ra đi, chẳng ngã bệnh. Chúng ta thấy nhiều người đã làm được. Phải suy nghĩ, vì sao họ có thể làm được? Cũng có chẳng ít người tuy niệm Phật nhưng không làm được. Quý vị hãy quan sát cặn kẽ, vì sao họ chẳng làm được? Nếu chúng ta tự mình quan sát rõ ràng, tiêu trừ nguyên nhân khiến cho chúng ta không thể làm được, học tập những người đã làm được, thì chúng ta cũng sẽ làm được, cũng sẽ thành công. Phàm là người có thể làm được, tất nhiên là 100% y giáo phụng hành, công đức lợi ích ý chẳng thể nghĩ bàn. Vì sao chúng ta không chọn lấy? Vì sao chẳng cần đến pháp môn niệm Phật này? Vì thế, con người nói đến giác ngộ thì người ấy giác ngộ điều gì? Giác ngộ điều này, đó mới gọi là thật sự giác ngộ, triệt để giác ngộ. Đây là trí huệ. Người giác ngộ có trí huệ, có thể chọn lựa. Trong hết thảy các pháp môn, chọn lựa pháp môn thù thắng, chọn lựa pháp môn bậc nhất. Chúng ta sẽ thảo luận tỉ mỉ nghĩa lý này trong kinh Vô Lượng Thọ. Vì kinh Vô Lượng Thọ vừa mở đầu bèn thảo luận vấn đề này. Xá lợi phớt giả, phạn ngữ xá lợi, thử dân thu lột. Dịch sang nghĩa tiếng Hán là lộ tư. Đài Loan có loại chim này. Phạn ngữ phất, thử dân tử, cố dân thu tử, diệt dân thân tử, diệt dân châu tử, cánh hữu đa hiệu, khủng phiền bất dẫn, chư đệ tử trung, trí huệ đệ nhất, xưng đệ nhất giả, cô hiện nhất đức, ngữ dân quân tự bất khí, huống phục la hán. Huống gì những gì ấy đều là đại A-la-hán, chẳng phải là A-la-hán thông thường. Vì sao Ngài có tên là Xá Lợi Phật? Cổ nhân đặt tên. Ấn Độ và Trung Quốc có rất nhiều chỗ tương tự. Có người đặt tên theo đức tánh, có người đặt tên dựa theo thân thể, chẳng hạn như những điểm đặc trưng đặc thù. Thí dụ như có người đầu rất lớn, chúng ta gọi là đại đầu, trọn chẳng phải là không dễ nghe. Cổ nhân thường có lệ này: Tôn giả Cầu Hy La đầu gối rất lớn, to hơn người khác, nên tên Ngài dịch sang nghệ tiên hán là Đại Tất Cái. Cho nên có rất nhiều trường hợp đặt tên theo cách như vậy. Một loại khác quá nữa là cha mẹ biểu lộ lòng kỳ vọng nơi con cái, mong con cái mai sau khôn lớn sẽ danh xứng với thật, chẳng giống như hiện thời đặt tên lung tung xẹn, chỉ quan tâm tới nét bút. Âm dương cát khung đều chẳng hợp tình hợp lý. Kỳ mẫu sanh hình đoan chánh, dung mạo của mẹ Ngài Xá Lợi Phất vô cùng đoan chánh, nhãn tịnh như thu lộ, liên mẫu đắc danh, dân thị thu lộ chi tử giả. Mắt của mẹ Ngài rất đẹp, giống như mắt chim thu lộ. Do vậy mọi người gọi Ngài là con bà thu lộ, do gọi tên theo mẹ mà có danh hiệu như vậy. Thân tự tức thân đoan ý, mẹ Ngài thân hình đoan chánh nên Ngài được gọi theo đặc điểm của mẹ thành thân tử. Châu tự tức nhãn tình ý, châu là nhãn châu, trong mắt của mẹ Ngài hết sức đẹp đẽ nên gọi Ngài là châu tử. Nhãn tình ý có nghĩa là con mắt thanh tịnh. Cánh hữu đa hiệu, phi kim sợ cấp, cố bất phiền dẫn. Ngài có rất nhiều danh hiệu. Hạ giai lệ thử, mỗi vị tôn giả đều có rất nhiều danh hiệu, không chỉ là một tên. Trí huệ giả, tại mẫu thai thời, dĩ năng linh mẫu biện thắng kỳ cửu. Cậu của Ngài là tôn giả Cầu Hy La. Lúc Ngài chưa sanh ra, còn đang nằm trong bụng mẹ, bình thường mẹ Ngài biện luận với em trai luôn thua cuộc. Em trai bà ta rất thông minh. Kể từ khi mang thai Xá Lợi Phất, mẹ Ngài biện tài vô ngại. Mỗi lần cùng em trai biện luận, em trai đều thua. Người em suy nghĩ, đây chẳng phải là năng lực của chị ta. Trước đây chị ta chẳng bằng ta, nhất định là do đứa bé trong bụng chị, tức cháu trai ta. Trong tương lai, nó ra đời, ta làm cậu mà chẳng tranh biện thắng nổi nó, mất mặt lắm. Do vậy tôn giả liền đi tham học, đến Nam Thiên Trúc tham phỏng các đại đức, nghiêm túc học tập, đọc 18 loại kinh, chuẩn bị cho mai sau. Khi trở về, đứa cháu đã lớn lên, chẳng đến nỗi thua nó. Ngài có ý niệm như thế. Trong thời gian cầu học, tôn giả vô cùng dụng công, chẳng có thời gian cắt móng tay, nên móng tay cũng rất dài. Người ta gọi Ngài là Trường Trảo Phạm Chỉ. Trường Trảo Phạm Chỉ là cậu của Ngài Xá Lợi Phất. Đến khi Ngài trở về, Xá Lợi Phất đã 7-8 tuổi, đã theo Thích Ca Mâu Ni Phật suốt già. Ngài cũng rất không phục, nói: cháu ta thông minh như thế, làm sao có thể theo Thích Ca Mâu Ni Phật suốt già? Chẳng có lẽ nào. Ngài tìm Thích Ca Mâu Ni Phật để biện luận. Tìm được Thích Ca Mâu Ni Phật, liền hỏi: cháu ta là Xá Lợi Phất, có thuộc trong hội của Phật hay không? Đức Phật đáp: có, ở chỗ này của ta. Ngài nghĩ muốn đem cháu về, Đức Phật chẳng chấp thuận, bảo hãy biện luận. Đức Phật bảo: nếu ông tranh biện thắng, ta sẽ cho ông mang Xá Lợi Phất về. Tôn giả nói: tôi tranh biện thua, sẽ dâng đầu cho Ngài, chặt đầu đưa cho Ngài. Đức Phật nói: được, ông hãy đưa ra một đề tài. Tôn giả bèn nói: tông chỉ của ta là chẳng thọ hết thầy các pháp. Đức Phật liền hỏi: ông có thọ câu nói ấy hay không? Nếu ông thọ, tức là thua rồi. Hết thảy các pháp chẳng thọ thì đối với pháp ấy, ông thọ hay chẳng thọ? Tôn giả nghe Đức Phật nói như vậy, tự hiểu chẳng xong rồi, quay đầu bỏ đi. Đi không bao xa bèn quay trở lại. Đại trưởng phu một khi đặt thuốc ra lời, ngựa kéo xe cập bụng khó đuổi theo kịp. Đã hứa chặt đầu bèn chặt đầu, quay trở lại chỗ Thích Ca Mâu Ni Phật, thừa nhận đã thua, chuẩn bị chặt đầu dâng cho Thích Ca Mâu Ni Phật. Thích Ca Mâu Ni Phật nói: ta cũng chẳng cần ông chặt đầu, ông hãy ngoan ngoãn bái ta làm thầy trong hội này, làm đệ tử của ta là được rồi. Do vậy Thích Ca Mâu Ni Phật cũng thu nhận cậu của Ngài Xá Lợi Phất làm đệ tử. Chuyện này được Trí Độ Luận chép rất tỉ mỉ, tức là chuyện của Trường Trảo Phạm Chỉ. Đây là nói khi Ngài ở trong thai cũng có thể biện luận thắng cậu mình. Bát Tuệ Đăng Tọa Thập Lục Đại Quốc, nghị luận vô song, thất nhược chi nội, biến đạt Phật Pháp, của viết trí huệ đệ nhất. Trong kinh, Đức Phật đã nói rất rõ ràng, Xá Lợi Phất là cổ Phật tái lai, cụ ý thị hiện. Một Kiền Liên cũng thị, hai vị này là cổ Phật tái lai. Cô hiện nhất đức giả, cô là tạm thời, cho thấy Ngài có quá nhiều đức. Chỉ nêu lên một điều: minh phi thân tự chi ngoại, chư A-la-hán giai di liệt huệ. Nói thật ra 16 vị này không ai chẳng phải trí huệ đệ nhất, ai nấy đều có trí huệ. Nhưng nhằm biểu thị pháp nên mỗi cá nhân đại diện một thứ. Thật ra mỗi vị tôn giả đều là trí huệ đức năng vô lượng vô biên. Diệt phi thân tử chỉ cụ trí huệ, dư tắc bất kim cái thị các cự nhất đức, dĩ biểu pháp môn vô lượng. Nhằm dùng ý biểu thị pháp, đại biểu pháp môn này, hữu dĩ dẫn chư thiên hảo nhị. Dẫn là tiếp dẫn. Thế gian này có rất nhiều người ham mê khác nhau. Có người ưa trí huệ, có kẻ chuẩn thân thông, có người thích biện luận. Mỗi cá nhân ham mê khác nhau. Ngài Xá Lợi Phất chuyên hướng dẫn loại người ưa chuộng trí huệ. Quý vị cầu trí huệ bậc nhất thì đến đâu để học trí huệ đệ nhất? Trong kinh này, Ngài đại diện trí huệ đệ nhất, đại biểu ý nghĩa này. Có rất nhiều người nói Kinh Di Đà nhằm độ mấy bà già. Để độ bà già thì cần gì phải kể tên Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên ở đây? Chẳng cần. Những kẻ đọc kinh Phật chẳng nghiên cứu kỹ càng đại ý của bản kinh thường nghĩ như vậy, quá sức ơ hờ. Người thật sự thông đạt Phật Pháp chẳng cần đọc kinh văn, nhìn thấy những vị nào được nêu tên trong kinh văn liền hiểu tánh chất và nội dung của bộ kinh ấy. Đây là vì hướng dẫn những kẻ ưa chuộng riêng một môn nào đó. Như kinh ngôn Xá Lợi Phất Yến Tọa, Mục Liên dục khởi kỳ định, kiệt tận thần lực, bất năng động kỳ, y chi nhất đới. Thường ngôn Mục Liên thần thông đệ nhất, thục tri Xá Lợi Phất thần thông nại chí thị hồ. Đây là nói đức năng trọn chẳng phải chỉ có một. Nêu lên một thí dụ về sự thị hiện thần thông của Ngài Xá Lợi Phất, chúng ta hiểu trong các đệ tử Đức Phật, Ngài Mục Kiền Liên thần thông đệ nhất. Nhưng Mục Kiền Liên vẫn chẳng thể làm gì Ngài Xá Lợi Phất được. Có một hôm Xá Lợi Phất tịnh tọa, Mục Liên muốn Ngài xuất định, đã dùng hết thần thông vẫn chẳng thể lay động Ngài. Ngay cả đối với y phục của Ngài mà còn chẳng có cách nào lay động, huống chi những thứ khác. Quý vị mới hiểu Ngài Xá Lợi Phất thần thông chẳng thể nghĩ bàn. Quân tự bất khí giả, Khổng tự ngữ. Đây là lời Khổng Lão Phu tự nói. Khí là khí cụ, quân tự là người lắm tài, có rất nhiều sở trường. Chữ khí hàm ý chỉ có một tài năng chuyên biệt, bởi lẽ các vật dụng chỉ có một công dụng, chẳng thể có rất nhiều công dụng được. Bất khí nghĩa là lắm tài, lắm nghề, thứ gì cũng đều có thể làm được. Dưới đây là nêu một tỷ dụ. Như châu bất khả lục, xa bất khả thủy, thị khí giả. Thuyền chẳng thể đi trên đất, thuyền chỉ có thể bơi dưới nước, chỉ có một cách sử dụng. Quân tử cụ túc đa năng, bất trệ nhất khí. Khởi đắc dị nhan mẫn vô văn, du hạ khuyết hành. Nhan là nhan hồi, mẫn là mẫn tử khiên. Họ đều là đệ tử nhập thất của Khổng Lão Phù tử, tức là trong số những người được gọi thất thập nhị hiền. Nhan hồi được kể tên trong số những vị đức hạnh. Chẳng lẽ Ngài chẳng hiểu gì về văn học ư? Hiểu chứ, đặc biệt nêu gương đức hạnh của Ngài. Du là tử du, hạ là tử hạ. Khổng Lão Phu tự thường thường ca ngợi họ về tài nghệ. Chẳng lẽ họ thiếu đức hạnh ư? Họ có chứ, bất quá chẳng nêu ra đó thôi. Quân tử thượng nhị, hướng siêu phàm nhập thánh, tam minh kiểu nhiên, lục thông thanh triệt, hiệu lậu tận a la hán già, cô viết cô hiện nhất đức giả. Tam minh và lục thông có cùng một ý nghĩa. Lục thông là sáu thứ thần thông, tam minh là sáu thứ thần thông được nâng cao hơn, thù thắng hơn, nên gọi là tam minh. Tam minh là túc mạng thông, thiên nhãn minh và lậu tận minh. Thủ cử Xá Lợi Phật, dĩ thử kinh duy trí sở giải cô. Ở đây Liên Trì Đại Sư đặc biệt nhắc nhở chúng ta, kinh xếp Ngài Xá Lợi Phất đầu tiên, vì nói thật ra chỉ có bậc đại trí huệ mới có thể hiểu tin, bằng lòng y giáo phụng hành bộ kinh này. Kinh trung Phật dị chúng sanh, thuyết thử nang tịnh chi pháp. Nang tịnh tác duy trí huệ thâm diện giả, thị tính bất nghi, thị vị thủ cử. Đặt tôn giả Xá Lợi Phất ở đầu kinh, nhất là kinh này từ đầu tới cuối, Đức Phật đều gọi Ngài Xá Lợi Phất để nói, chẳng gọi người khác. Ngụ ý chỉ có thể nói với người có đại trí huệ. Kẻ chẳng phải là bậc đại trí huệ sẽ chẳng tin tưởng. Đây là pháp khó tin mà. Pháp môn này là pháp thành Phật ngay trong một đời. Chúng ta đọc sách yếu giải của Ngẫu Ích Đại Sư sẽ thấy Ngài giải thích chữ Phật thuyết trong tựa đề kinh. Thuyết là duyệt sở hoài giả. Đức Phật lấy độ chúng sanh làm bổn hoài. Đức Phật có nguyện vọng muốn độ trọn hết thầy chúng sanh, mong muốn hết thầy chúng sanh mau chóng thành Phật. Này cơ duyên thành Phật của chúng sanh đã chín muồi. Quý vị nghĩ xem, Đức Phật có vui sướng hay chăng? Thật sự là một ngày hiếm có khó gặp. Từ vô lượng kiếp tới nay, cơ hội khiến nhiều người vườn ý được thành Phật đã tới. Đức Phật thật sự hoan hỷ vui sướng, giảng cho chúng ta pháp khó tin này, tức là phương pháp quyết định thành Phật ngay trong một đời. Thưa quý vị, do hành theo những kinh điển khác, thành Bồ Tát, thành Duyên Giác, thành A-la-hán tuyệt vời lắm. Nhưng chẳng có bộ kinh nào thành Phật. Quý vị đi kiệm, chẳng có bộ nào cả. Hoa Nghiêm, Pháp Hoa, thành Phật như thế nào? Đến cuối cùng, mười đại nguyện dương dẫn về Cực Lạc. Đến thế giới Cực Lạc thành Phật. Bộ kinh này từ đầu đến cuối giảng về thế giới Cực Lạc. Chẳng phải là nói kèm theo, mà là toàn bộ đều nói. Hoa Nghiêm và Pháp Hoa là nói kèm theo, chẳng phải là chuyên nói. Còn kinh này là kinh điển để thành Phật. Trong phần trước, chúng tôi đã một đôi lần nhắc nhở quý vị: niệm Phật thành Phật, niệm Bồ Tát thành Bồ Tát, niệm La Hán ban thành La Hán. Tâm này là Phật, tâm này làm Phật. Tâm chúng ta muốn làm gì sẽ làm nấy. Do vậy, trong vô lượng pháp môn, chẳng có pháp môn nào thù thắng bằng pháp môn niệm Phật. Kinh Hoa Nghiêm đã nói, thập địa Bồ Tát từ đầu tới cuối chẳng lìa niệm Phật. Chúng ta tin tưởng, qua 53 lần tham học trong tứ thập Hoa Nghiêm, chúng ta thấy thiện tài đồng tử đi tham phỏng. Vị thiện tri thức thứ nhất là tỳ kheo Đức Dân. Trong tứ thập Hoa Nghiêm gọi ngài là tỳ kheo Cát Tường Dân, dạy thiện tài pháp môn niệm Phật. Vị thiện tri thức cuối cùng, tức vị thiện tri thức thứ 53 là Phổ Hiền Bồ Tát, mười đại nguyện dương dẫn về Cực Lạc. Do vậy có thể biết, thiện tài đồng tử từ đầu tới cuối chẳng lìa pháp môn niệm Phật. Thiện tài đồng tử tu pháp môn gì? Pháp môn tín nguyện trì danh. Chúng ta thấy được điều này từ kinh Hoa Nghiêm. Giữa 51 vị thiện trì thực ấy, bao gồm tông, giáo, hiển mật, ngoại đạo, trong tất cả hết thảy các pháp môn, niệm Phật là bậc nhất. Niệm Phật là thành Phật trong một đời. Thật sự hiểu rõ đạo lý này, các kinh khác chẳng cần niệm Phật Bồ Tát khác, quý vị mới thật sự tin tưởng. Ta muốn tiêu tai, vẫn niệm Phẩm Phổ Môn. Mắc bệnh, vẫn niệm kinh Dược Sư. Nghiệp chướng nặng nề, bèn niệm kinh Địa Tạng. Đấy là gì? Quý vị vẫn chưa tin tưởng. Thật sự tin tưởng, kinh này là kinh bậc nhất. Pháp môn này là pháp môn đệ nhất. Nói tới tiêu tai thì nói thật ra, Quán Âm Bồ Tát chẳng tiêu được. A-di-đà Phật có thể tiêu, tiêu tội nghiệp. Địa Tạng Bồ Tát làm không được, nhưng A-di-đà Phật có thể thực hiện được. Kẻ ấy chẳng tin A-di-đà Phật, cho nên Đức Phật nói là pháp khó tin chẳng sai. Kẻ ấy không tin, khó tin mà. Có bệnh tật bèn tìm Dược Sư Như Lai, chẳng biết tìm A-di-đà Phật. Niệm như vậy hữu hiệu hay chăng? Hữu hiệu, nhưng hiệu quả chẳng lớn. Nguyên nhân vì sao? Vì tâm quý vị chẳng chuyên. Nếu chuyên tâm sẽ có sức mạnh to lớn. Tâm chẳng chuyên mà. Do vậy, một đạo tràng thật sự tu tịnh độ là khó có. Từ thời Dân Quốc tới nay, chỉ có đạo tràng của Ấn Quang Đại Sư chuyên tu tịnh độ. Họ chỉ niệm một bộ kinh A-di-đà, trong 12 thời một câu A-di-đà Phật chẳng gián đoạn. Trong niệm Phật đường, Phật hiệu chẳng gián đoạn. Đạo tràng ấy là đạo tràng của người thực sự thành tựu. Do vậy chúng ta thấy pháp khó tin, vừa mở đầu bèn đặt Xá Lợi Phất vào vị trí thứ nhất. Ý nghĩa ấy vô cùng sâu. Hoạt nạn, nạn là vấn nạn, Bát Nhã Tâm Kinh, Độc Cáo Thân Tử, Tắc Tri Thân Tử Chi Trí, Tại Hồ Giải Không, Bất Tại Tịnh Độ. Nếu có người đưa ra vấn đề này để tranh luận, trí huệ của ngài Xá Lợi Phất là giải không, Trong kinh Bát Nhã nêu tên Ngài, làm sao Ngài có biết hữu? Tịnh độ là hữu. Dưới đây là câu trả lời của Liên Trì Đại Sư. Y sắc tức thì không, không tức thì sắc. Đọc bớt viết tịnh độ tức không, không tức tịnh độ hồ. Nhược bác tịnh độ, tắc phi chân không, bớt giải chân không, tắc phi chánh trí, thân tự trì trí, tức bớt như thị. Đây là nói tới hai câu trong tâm kinh, cũng là hai câu trọng yếu trong tâm kinh. Sắc là gì? Nay chúng ta nói vật chất, thì trong Phật Pháp dùng một chữ sắc để đại diện. Sắc có phạm vi vô cùng rộng lớn. Y báo và chánh báo đều bao gồm trong ấy. Trong tâm kinh nói sắc tức là không, lời này là thật, chẳng giả. Vì sao? Bản thể của hết thảy sắc pháp là không, trọn chẳng thể được. Phàm phu chúng ta mê mất chân tướng, tưởng những thứ ấy là thật. Do vậy, dấy lên vọng tưởng trong ấy, có được mất, có tốt xấu, có phân biệt, có chấp trước. Dấy lên vô minh vọng tưởng, phân biệt, chấp trước, chịu thua thiệt to lớn. Chẳng biết chân tướng của hết thảy các sắc pháp là không tịt. Thật ra, những hiện tượng này thường ở trước mắt, nhưng chúng ta chẳng giác ngộ. Những điều kinh giảng, quý vị càng nghĩ càng thấy có lý. Sắc là gì? Kinh thường giảng, hết thảy pháp hữu vi như mộng huyễn bọt bóng, xác thực là mộng cảnh, đúng là mộng. Đang trong lúc chúng ta nằm mơ, cảnh giới trong mộng rõ ràng, quý vị tưởng là chân thật. Tịnh giấc toàn là rỗng không. Nay chúng ta mở toàn con mắt, đấy là nằm mộng. Quý vị đến tối nhắm mắt ngủ, chẳng phải là một mực đều không, thứ gì cũng đều không có ư? Cảnh giới ấy hoàn toàn không có. Quý vị tưởng cảnh giới ấy là thật ư? Giả. Ngày hôm sau khi thức dậy lại tiếp tục nằm mộng. Quý vị mơ giấc mộng ấy vài chục năm, mơ vài chục năm vẫn chẳng giác ngộ. Nằm mơ một hai ngày chẳng giác ngộ, chẳng đáng trách. Nhưng nằm mơ mấy chục năm vẫn chẳng giác ngộ, người giác ngộ nhắm mắt lại, hết thảy sắc tướng bên ngoài là không, chẳng có nữa. Sắc tướng đã không rồi. Có thể thấy sắc tướng bên ngoài là giả chẳng thật. Chứ vị thấu hiểu cặn kẽ, thấu hiểu chân tướng sự thật. Chân tướng sự thật được gọi là thật tướng của các pháp. Như trong kinh đã nói, sau khi thấu hiểu lợi ích to lớn lắm, chẳng có phiền não. Vì sao? Ý niệm lo được lo mất chẳng còn, được và mất chẳng hai. Giống như quý vị nằm mơ, quý vị đạt được, mất đi. Sau khi tỉnh giấc, thấy đều như không, thấy đều là không. Được và mất chẳng hai, không có tâm được mất. Do không có tâm được mất, phiền não mất đi 90%. Hiện thời 90% phiền não của chúng ta đều là do được mất mà có, lo được lo mất. Ý niệm được mất chẳng có, tâm tự tại. Đây là tâm khai ý giải. Hiểu dạng pháp là không, dạng pháp là giả. Người thật sự giác ngộ, thông minh, có trí huệ sẽ giống như Bồ Tát. Chúng ta nắm chắc cơ duyên này, tự lợi lợi tha, lợi ích thù thắng nhất trong các thứ lợi ích chính là niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Không có lợi ích nào lớn hơn được. Đây là thực sự giác ngộ, triệt để giác ngộ. Kẻ chẳng giác ngộ, gặp Phật Pháp chẳng tin, gặp pháp môn này chẳng muốn học, tu tập pháp môn khác. Người thực sự giác ngộ nhất định chọn lựa pháp môn này. Chẳng chọn lựa pháp môn này, khăng khăng chẳng tu học pháp môn này, tức là chưa giác ngộ. Thật sự ngộ, buông xuống vạn duyên, nhất tâm trì danh, chính mình thành Phật, mà cũng giúp cho người khác thành Phật. Tu học pháp môn này, đúng như kinh Vô Lượng Thọ đã nói, pháp môn bậc nhất là đệ tử bậc nhất của Như Lai. Vì thế, vị biểu thị pháp thứ nhất trong kinh Vô Lượng Thọ là tôn giả Kiều Trần Như, là người được Thích Ca Mâu Ni Phật độ đầu tiên sau khi thành Phật. Do vậy, pháp môn này là pháp môn đệ nhất. Chúng ta y theo kinh điển này tu hành sẽ là đệ tử bậc nhất của Phật. Trong kinh, Đức Phật đã giảng rõ ràng, giống như đã thọ ký cho chúng ta vậy. Sắc tức thì không, chúng ta phải hiểu. Sắc là nói về hiện tướng, không là nói tới bản thể. Tánh và tướng chẳng hai, tánh tướng như nhau. Tánh như tượng, tướng như tánh. Chúng ta vẫn lấy chuyện nằm mộng làm tỷ dụ. Tâm có thể nằm mộng là không, cảnh giới trong mộng là sắc. Trong khi nằm mộng, toàn bộ cái tâm chúng ta biến thành mộng cảnh. Không tức thì sắc, toàn thể mộng cảnh là tâm. Sắc tức thì không, sắc và không là một, chẳng hai. Nếu quý vị nói sắc và không là hai, trật rồi, chúng là một. Sắc bất dị không, không bất dị sắc. Sắc tức thì không, không tức thì sắc, là một chẳng hai. Hiểu rõ đạo lý này, sáu căn của chúng ta tiếp xúc cảnh giới sáu trần cũng là sắc không bất nhị, tánh tướng như một. Đó là nhập Phật Pháp. Nhập Phật Pháp bèn thật sự giác ngộ. Nhập cảnh giới y, vạn pháp bình đẳng. Vì sao? Toàn là sắc tướng hiển hiện từ không. Cầm lấy một viên kim cương, mọi người coi như bảo bối. Nó từ trong không hiển hiện. Lấy một cục đất bẩn thỉu, mọi người chẳng cần tới đều chán ghét. Nhưng nó cũng do tâm tánh hiển hiện, có cùng một tâm tánh, chúng là một không hai. Trong hết thể cảnh giới, quyết định chẳng có phân biệt chấp trước hư vọng. Tâm quý vị bình đẳng. Tâm bình đẳng là Phật tâm. Nhân hạnh của mười pháp giới, Phật tâm là tâm bình đẳng. Vì sao Phật bình đẳng? Vì Ngài thấy hết thảy các pháp dụng bình đẳng. Hết thảy các pháp bất bình đẳng thì sao? Bất bình đẳng là do quý vị nghĩ chúng bất bình đẳng. Chẳng phải là hết thảy các pháp bất bình đẳng. Do quý vị phân biệt chấp trước hư vọng, tự nghĩ chúng là bất bình đẳng. Bất bình đẳng là giả, chẳng phải là tượng chân thật. Tượng chân thật là bình đẳng, tưởng chân thật là bất nhị. Điều này đích xác cần phải có trí huệ cao độ thì mới có thể hiểu rõ chân tượng sự thật. Tịnh độ là sắc. Lấy bốn câu trong tâm kinh làm công thức để áp dụng thì sắc tức thì không, không tức thì sắc. Tịnh độ là không, không tức tịnh độ. Ma ha một kiền liên giả. Ma ha thử dân đại, một kiền liên thử dân thái thục thị, nhất dân lai bạc thần thông đệ nhất. Ma ha là tiếng Phạn, dịch sang nghĩa tiếng Hán là đại. Một kiền liên tánh giả, danh câu luật đà, câu luật đà giả, thủ danh đảo thụ thần nhi sanh, nhân dị dị danh. Đây là do cha mẹ Ngài cầu khẩn nơi thần cây mà sanh ra đứa con ấy nên đặt tên đó. Một kiền liên là họ của Ngài. Kỳ tộc chúng đa, cố biệt vĩ đại. Gia tộc của Ngài vô cùng hưng vượng, nhân số rất đông. Vì thế thêm chữ đại vào trước tên họ để phân biệt, gọi Ngài là Đại Một Kiền Liên. Thần thông giả như Phật Thăng Đao Lợi, độc long chướng Phật, chư tỳ kheo thỉnh hàng long. Phật dài bất hứa, một liên quá thân đại tiểu, long cụ toại phục, hữu như ngoại đạo di sơn, chế chi bất động, nhất thành thích chủng, cử chi phàm thiên, cập chỉ xa, thiêu đường đẳng, cố dân thần thông đệ nhất. Ở đây nêu lên những chuyện thị phi thần thông nổi tiếng nhất của Ngài Một Kiền Liên. Chuyện thứ nhất là Ngài hàng phục rồng. Đây là nói ở bên cạnh núi Tu Di, có hai long vương ở đó, Tức Nan Đà Long Vương và Bạc Nan Đà Long Vương. Hai long vương ấy là huynh đệ. Khi Đức Phật lên trời đao lợi, thuyết pháp cho mẹ, tức là giảng kinh Địa Tạng. Chuyên vì mẹ ngài mà giảng kinh ấy, nhằm độ mẹ ngài. Ngài đi qua chỗ Long Vương ở, Long Vương thấy Thích Ca Mâu Ni Phật bay qua bay lại, bèn nổi lòng sân hận, miệng phun khói đen che lấp quang minh của mặt trời và mặt trăng, biến hiện thân hình rất lớn, quấn quanh núi Tu Di bảy vòng. Quý vị thấy thân rồng to lắm, đuôi duỗi ngoài biển, đầu gác lên đỉnh núi, một con rồng to dường ý, một liên hóa thân đại tiểu. Một kiền liên thấy con rồng ý hóa thân to như thế, ngài bèn biến ra thân lớn hơn nữa, dài gấp đôi, quấn quanh núi Tu Di 14 vòng. Rồng sợ hãi, thân thâm của rồng chẳng hơn ngài, bị ngài hàng phục. Rồng cũng biết biến thân nhỏ. Một kiền liên hóa thân di tế, nhỏ hơn rồng, sụt sạo trong tai và mũi rồng. Rồng khó chịu lắm, nhưng chẳng làm thế nào được. Đấy là biến đại, biến tiểu, hữu như ngoại đạo di sơn, chế chi bất đồng. Kinh nói thầy trò ngoại đạo hơn 500 người, nhất tâm nhất ý niệm chú để dời núi, niệm một tháng, quả nhiên chân núi lay động. Một liền thấy chuyện ý, tâm nghĩ, nếu núi này động, chẳng biết bao nhiêu tiểu trùng trong ý đều phải chết. Do vậy lão nhân già lên đỉnh núi tịnh tọa. Ngài vừa tịnh tọa thì ngoại đạo niệm cách nào cũng chẳng thể lay động núi được. Đấy là chế chi bất động. Chúng ta hiểu chú thuật quả thật hữu hiệu. Xã hội hiện thời vô cùng rối loạn, yêu ma quỷ quái đầy rẫy trong xã hội này. Nghe pháp sư Khai Tâm nói thật đáng sợ. Ngài nói chúng ta thường đi ngoài đường, mỗi ngày chen dài sát cạnh với yêu ma quỷ quái quá nhiều. Ngày nay xã hội đại loạn, tà thuật quá nhiều. Phàm là kẻ có thần thông, thấy thần thấy quỷ cũng chẳng phải là chuyện tốt lành. Thần thông có phải do người ấy tu được hay chăng? Không phải. Chẳng bằng ngoại đạo trước kia. Trước kia thần thông do ngoại đạo tự tu, thật sự chịu trọn nỗi khổ để tu thành thần thông. Hiện thời có rất nhiều kẻ chưa đầy vài ngày bèn có thần thông. Thần thông của họ chẳng phải là giả. Họ đến nói với ta thì ta cũng tin tưởng. Nhưng thần thông của họ do đâu mà có? Do yêu ma quỷ quái dựa thân, chẳng phải thần thông của chính kẻ ấy. Lũ yêu ma quỷ quái rời bỏ họ, ngay lập tức họ mất năng lực đó. Chuyện là như vậy đó. Ngàn muôn phần đừng nên mong tưởng thần thông. Nếu quý vị mong thần thông, quỷ sẽ tìm đến quý vị. Vì sao? Quý vị có ý nghĩ ấy, chúng sẽ tìm đến quý vị. Quý vị chẳng có ý niệm ấy, chúng sẽ chẳng dám tìm tới. Quý vị có ý niệm ấy, nói cách khác, quý vị lôi kéo chúng nó sẽ đến. Quý vị chẳng dấy lên ý niệm ấy, mà chúng tìm đến sẽ là phạm pháp. Quý vị dấy lên ý niệm ấy, chúng sẽ tìm đến quý vị. Chúng có lý do, chẳng bị coi là phạm pháp. Sau đó quý vị gặp xui xẻo là đáng đời. Quý vị chèo kéo hắn, chứ hắn đâu có chèo kéo quý vị. Do vậy, pháp môn tịnh độ là y pháp. Chúng ta biến lý luận, đạo lý, cảnh giới và phương pháp trong tam kinh hoặc ngũ kinh thành tư tưởng kiến giải và hành vi của chính mình, quyết định là thượng phẩm thượng sanh. Tam kinh phân lượng không nhiều lắm. Kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật 2 quyển, Kinh Di Đà 1 quyển, Kinh Vô Lượng Thọ 1 quyển, tất cả là 4 quyển, chẳng nhiều lắm. 4 quyển kinh ấy chúng ta thực sự thống thiết, dốc công sức, quả thật biến chúng thành tư tưởng kiến giải, hành vi của chính mình, chẳng lẽ nào không thượng phẩm thượng sanh? Điều này rất trọng yếu. Kinh đã thấu triệt thuần thuộc, chúng ta có thể nắm vững cương lãnh. Từ Kinh Vô Lượng Thọ, chúng ta học tập A-di-đà Phật, học tập tỳ kheo Pháp Tạng, biến 48 nguyện thành 4 nguyện của chúng ta, đồng nguyện, đồng chỉ với A-di-đà Phật thì mới được. Chớ nên nói 48 nguyện là của A-di-đà Phật. Phải biến nguyện của A-di-đà Phật thành nguyện của chính chúng ta, biến hạnh của A-di-đà Phật thành hạnh của chính chúng ta. Điều này chẳng phải là không làm được, ai nấy đều có thể làm được. Sau khi chúng ta đọc kinh này đầy đủ tín nguyện hạnh, hiểu rõ nguyên lý và nguyên tắc trong kinh Vô Lượng Thọ, không chỉ là nguyên tắc và nguyên lý để tu tịnh độ, mà là nguyên lý của y báo và chánh báo trang nghiêm trong mười pháp giới. Tâm này là Phật, tâm này làm Phật, đây là nguyên lý của toàn thể Phật pháp, quá màu nhiệm. Hai câu tám chữ đã giảng rõ ràng rành rẽ, quả thật là màu nhiệm đến tột cùng. Phải thiết thực thực hiện tịnh nghiệp tam phước, thật sự phát bồ đề tâm, nương theo nhân quả của chính phẩm để tu hành, lẽ đâu chẳng thành công. Tu các pháp môn khác thật sự khó, thật sự phức tạp. Pháp môn này đơn giản dễ dàng, ai nấy đều có thể làm được, ai nấy đều có thể cầu được thượng phẩm. Chúng ta quyết định chớ nên coi thường điều này. Người khác chẳng đồng ý với cách nói này, chẳng thể tiếp nhận, chúng ta chấp tay hoan hỷ, chớ nên biện luận với họ. Lục Tổ Đại Sư nói như vậy đây, người ta có thể nghe lọt tai thì chúng ta khuyên lơn khích lệ họ. Họ chẳng nghe lọt tai, muốn học pháp môn khác, chúng ta chấp tay cung kính hoan hỷ. Pháp môn khác cũng hết sức tốt đẹp, hết thảy các pháp môn đều do Đức Phật nói, đâu có pháp nào chẳng tốt đẹp. Pháp môn bình đẳng, chẳng hai, chẳng khác. Nhưng trong các pháp môn quả thật có khó và dễ, đó là sự thật. Nói thật ra, khó hay dễ chẳng do pháp môn, mà do căn tánh của chúng sanh chúng ta. Nhưng dẫu căn tánh nhạy bén tu các pháp môn khác, vẫn phải giảng sanh tịnh độ. Trong Vô Lượng Thọ Kinh Quyền Nghĩa, chúng tôi đã nói, pháp môn này chuyên tiếp độ thượng căn. Thượng căn là gì? Quý vị có thể tin, phát nguyện, chịu niệm Phật, người ấy là thượng căn. Nói thật ra là thượng thượng căn. Thượng thượng căn trong nhà thiền là minh tâm kiến tánh, đại triệt đại ngộ. Nói thật ra, vẫn thua người niệm Phật hạ phẩm hạ sanh. Vì sao? Người hạ phẩm hạ sanh giảng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới sẽ bình đẳng với Quán Âm thị chỉ. Người thượng thượng căn đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh trong nhà thiền, nói thật thà chẳng qua là sơ trụ Bồ Tát trong viên giáo, hoặc sơ địa Bồ Tát trong biệt giáo, chẳng dễ gì thấy Quán Thế Âm Bồ Tát, vẫn chưa thấy được. Quán Thế Âm Bồ Tát là đẳng giác Bồ Tát, chẳng thấy được. Nếu quý vị thấy rõ chân tướng sự thật này, người chịu niệm Phật, người chịu phát tâm giảng sanh, quả thực là thượng thượng căn, thiền chẳng sánh bằng. Mật lại càng chẳng cần phải nói nữa. Đối với thuyết tức thân thành Phật của Mật giáo, trong văn sau Ấn Quang Đại Sư đã giảng rất nhiều. Đấy chỉ là liễu sanh tự thoát tam giới mà thôi, cũng chỉ bằng A-la-hán. Huống chi hiện thời mật chẳng phải là chân thật, đều là giả. Vì sao? Vì trong mật nói tới thần thông, cảm ứng, nên hết sức dễ bị yêu ma quỷ quái xen tạp lợi dụng. Trong tâm người học mật có một chút bất chánh, ta liền tiến nhập, chẳng phải là Phật Bồ Tát đến, mà là yêu ma quỷ quái tới. Do vậy, mật hiện thời là yêu mật, quỷ mật, ma mật, quái mật. Quý vị phải hiểu rõ ràng, chẳng phải là mật bất hảo, nhưng trong mật có yêu ma quỷ quái xen tạp, quý vị chẳng thể phân biệt rõ ràng. Quý vị chẳng học được Phật mật mà học theo yêu ma quỷ quái, phiền phức to. Nếu thật sự nói tới Phật mật, quý vị lại chẳng chịu học. Vì sao? Phiền quá, lắm quy củ quá. Nếu thật sự học Phật mật, giới luật trong mật tông còn khó khăn và nghiêm ngặt hơn hiển tông rất nhiều. Ngày nay chúng ta thấy trên cả thế giới, rất nhiều kẻ học mật cũng chẳng tuân thủ giới luật. Ta liền biết mật của họ là yêu ma quỷ quái, chẳng phải là mật chánh đạo. Họ chẳng trì giới luật, chẳng học kinh điển hiện giáo, không được rồi. Mật tông Tây Tạng xưa kia và hiện thời chẳng giống nhau. Trước đây còn tương tự, hiện tại hỏng bét, không giống nữa. Trong gian sau, Ấn Quang Đại Sư đã phê bình Mật giáo Tây Tạng vô cùng nghiêm ngặt. Trong gian sau có những đoạn văn như vậy. Ấn Quang Đại Sư là Đại Thế Chí Bồ Tát tái lai, chúng ta chẳng thể coi thường. Nếu Bậc Đẳng Giác Bồ Tát tái lai nói mà chúng ta vẫn không tin, chẳng còn biết làm sao nữa, cũng chẳng có cách nào. Ngày như Đạt Lại hay Ban Thiền cũng đều chưa phải là Đẳng Giác Bồ Tát. Theo ghi chép trong truyền kỳ, thân phận các vị ấy cũng chỉ là A-la-hán. A-la-hán chuyện thế còn thua Đẳng Giác Bồ Tát rất xa. Do vậy, chúng ta nhất định phải hiểu rõ chân tướng sự thật trước mắt này. Đừng bị bịt mắt, đừng bị mắc lừa. Chúng ta có thể gặp được pháp môn này, đúng như cổ nhân đã nói, một ngày hiếm có, khó gặp từ vô lượng kiếp đến nay. Chúng ta đã gặp. Nếu chẳng thể nắm giữ cơ duyên này, quả thật quá đáng tiếc. Nhất thành thích chủng, cử chi phàm thiên, cập chỉ xa, thiêu đường đẳng. Những câu chuyện này cũng là những chuyện xưa, quý vị xem trong diễn nghĩa đều có. Ngày hôm nay đã hết thời gian rồi, chúng tôi giảng tới đây.
Nguyện đem công đức này hồi hướng bốn ân và ba cõi. Nguyện khắp pháp giới các chúng sanh đồng sanh cực lạc thành Phật đạo. Chúng Phật tử đạo tràng tịnh độ. Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô.